Đế Bá, chương 613, không nên tới chọc ta, gocchuyenaudio.com, mà Hiên Thiếu Quân một mực đem Lục Bạch Thu coi là đối thủ cạnh tranh cường đại, mặc dù nói Lục Bạch Thu chỉ là gần 2 năm mới cảnh giới hào hùng đại viên mãn, một chân đã bước vào cảnh giới vương hầu, luận đạo hạnh thì không bằng hắn, nhưng mà công lao Lục Bạch Thu lập được lại lớn hơn so với hắn, hơn nữa danh vọng của Lục Bạch Thu ở Tĩnh Khê Quốc rất cao, Tĩnh Khê Quốc chư lão đều cho rằng Lục Bạch Thu có thể gánh đại trách nhiệm. Chính là bởi vì như thế, Hiên Thiếu Quân ở khắp nơi đều đem Lục Bạch Thu trở thành đối thủ cạnh tranh cường đại nhất, khắp nơi đối nghịch với Lục Bạch Thu. Ngươi, Lục Bạch Thu bị Hiên Thiếu Quân nói như vậy thì tức đến sắc mặt trầm xuống. Lúc này Tĩnh Khê Quốc chủ lắc nhẹ tay, cắt đứt đối chọi giữa hai người bọn họ, nói. Thà tin là có, không thể tin là không. Thần đảo bị lạc mặc dù một mực là một cái truyền thuyết, nhưng truyền thuyết này là mê đảo do chân thần ở thời đại cổ xưa lưu lại, đồn rằng trong đó cất giấu thiên đại bí mật. Nếu như là có khả năng liền để cho quốc sư đi xem tột cùng một chút đi. Lĩnh mệnh, một lão giả đang ngồi đứng dậy tuân mệnh nói. Lý Thất Giả ở lại trên đảo nhỏ, hắn chưa tu luyện vẫn là tu luyện, xong, ở một ngày này lại có khách tới thăm này chính là Lục Bạch Thu. Lý Đạo Huynh, vị này là quốc sư của Tĩnh Khê Quốc chúng ta. Lục Bạch Thu đem một cái lão giả ở bên cạnh giới thiệu cho Lý Thất Giả, mà ngoài quốc sư cùng đi với Lục Bạch Thu ra còn có những cường giả khác của Tĩnh Khê Quốc. Quốc sư chúng ta muốn biết chuyện của thần đảo bị lạc. Lục Bạch Thu vội vàng bổ sung một câu. Tĩnh Khê Quốc sư đánh giá Lý Thất Giả một phen, ở trong mắt hắn, Lý Thất Giả bình thường, không có một chỗ xuất chúng nào, mặc dù hắn đã nghe Lục Bạch Thu nói qua Lý Thất Giả bất phàm, nhưng mà ở trong mắt hắn đây chỉ sợ là do Lục Bạch Thu kiến thức không rộng mà tạo thành. Trên thực tế, sau khi Lý Thất Giả trải qua thiên địa nguyên tương rèn luyện thuế hóa, lại thế nào chỉ là một tên quốc sư của Tĩnh Khê Quốc có thể nhìn thấu được. Ở trong mắt Tĩnh Khê Quốc sư, Lý Thất Giả chỉ là tu sĩ bình thường mà thôi, mà hắn với tư cách là quốc sư của Tĩnh Khê Quốc đó đã là một vị đại thánh rồi, đạo hạnh cường đại. Mà một tu sĩ bình thường như Lý Thất Giả thật đúng là không nhập vào mắt của hắn. Nghe Bạch Thu nói ngươi là người đầu tiên phát hiện ra thần đảo bị lạc, ngươi đem chuyện tình liên quan tới thần đảo bị lạc mà ngươi biết nói ra nghe một chút. Tĩnh Khê Quốc sư trầm giọng nói, Lý Thất Giả nhìn hắn một cái, bình thản nói. Thần đảo bị lạc đây không phải là Tĩnh Khê Quốc các ngươi có thể dính vào, các ngươi vẫn là trở về đi thôi, liền coi hư là chưa nhìn thấy nó. Càn rỡ một, Tĩnh Khê Quốc sư còn chưa nói gì, một cái thanh niên đứng ở bên cạnh hắn thoáng cái chui ra, đối với Lý Thất Giả quát trách nói. Tiểu bối không biết trời cao đất rộng, lại dám lên tiếng làm nhục Tĩnh Khê Quốc ta, có phải là chán sống rồi hay không? Người đột nhiên chui ra này chính là Hiên Thiếu Quân, hắn cùng quốc sư mà đến, chính là vì tìm cơ hội lập công. Lý Thất Giả nói như vậy lập tức bị hắn bắt được cơ hội lập công. Lục Bạch Thu không khỏi mặt liền biến sắc, Lý Thất Giả là bằng hữu của nàng, lời nói như vậy của Hiên Thiếu Quân cũng thật quá mức. Phanh một tiếng, Lý Thất Giả ngay cả nhìn cũng không nhìn Hiên Thiếu Quân một cái. gocchuyenaudio.com, còng chỉ bắn ra, nhất thời đem Hiên Thiên Quân bắn bay, phát thông một tiếng, Hiên Thiếu Quân thoáng cái rơi vào trong biển. Hiên Thiếu Quân cuồng nộ, muốn xông lên nhưng mà lại bị một cái đại thủ đè xuống, oanh một tiếng trực tiếp đem hắn chấn áp ở đáy biển, cũng lại không bò dậy nổi. Chớ có đả thương người. Những cường giả khác theo quốc sư mà tới nhất thời hét lên, đều thoáng cái đánh về phía Lý Thất Giả. Lý Thất Giả ngay cả động cũng không động, phanh một tiếng, toàn bộ cường giả đánh tới đều bị Lý Thất Giả đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồng phun. Tiểu hữu, Tĩnh Khê Quốc không phải là địa phương mà ngươi có thể càn rỡ. Sắc mặt của Tĩnh Khê Quốc sư nhất thời đại biến, trong nháy mắt đại thánh chi uy cuồn cuộn không ngừng, xuất thủ lấy ra bản mệnh bảo binh chấn áp mà đến. Thân thể của Lý Thất Giả chợt lóe, phanh một tiếng, Tĩnh Khê Quốc sư còn chưa lấy lại tinh thần liền máu tươi cuồng phun, cả người bị đánh bay ra ngoài, sau một khắc thân thể của hắn còn chưa rơi xuống đã bị một tay của Lý Thất Giả nắm ở cổ, cả người bị treo lên cao cao. Ngươi, Tĩnh Khê Quốc sư nhất thời hoảng sợ, há mồm muốn nói chuyện, nhưng mà Lý Thất Giả vừa dùng lực tiếng xương vỡ vang lên, hô hấp của hắn không xuất ra được, cả người không thể động đậy, thoáng cái sắc mặt trắng như tuyết. Lý Đạo Huynh, hạ thủ lưu tình, biến dị đột nhiên đem Lục Bạch Thu cũng hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, nghe được thanh âm xương vỡ, Lục Bạch Thu vội vàng cầu tình nói. Mặc dù đám người Hiên Thiếu Quân làm đến mức quá phận, nhưng mà bọn họ rốt cuộc đều là người của Tĩnh Khê Quốc, Lục Bạch Thu không thể nào thấy chết mà không cứu. Lý Thất Giả tiện tay đem Tĩnh Khê Quốc sư ném xuống đất, ném xuống giống như là một con rắn chết, Tĩnh Khê Quốc sư sắc mặt trắng bệch thật vất vả mới thở ra một hơi. Lý Thất Giả lười lại liếc hắn một cái, nói, nhìn ở trên phần Lục Đường chủ, hôm nay tha cho các ngươi một mạng. lần sau còn dám ở trước mặt ta vung tay múa chân liền chớ trách ta không để cho Lục đường chủ ba phần tình cảm. Tĩnh Khê quốc sư cũng là người đã gặp qua việc đời, hắn đường đường là đại thánh, ngay cả một chiêu còn chưa tiếp được đã bị đối phương trấn áp rồi, đối phương đây là đáng sợ bực nào. Nếu không phải Lục Bạch Thu mở miệng cầu tình, chỉ sợ hắn có 10 cái mạng cũng không đủ giết. Nghĩ đến hậu quả, Tĩnh Khê quốc cũng không khỏi trong lòng run lên dựng hết tóc gáy, lòng bàn tay đều không khỏi xuất ra mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn hít vào một hơi thật sâu, không dám lại dừng lại nửa khắc, mang theo đệ tử bị thương xoay người rời đi, về phần Hiên thiếu quân bị trấn áp dưới đáy biển đó là thật vất vả mới được đào lên. Lý đạo huynh, ta không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Ở lúc rời đi, Lục Bạch Thu không khỏi cười khổ một cái, hướng Lý Thất Dạ nói lời xin lỗi. Quên đi, cái này không liên quan đến ngươi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng mà khoát tay nói. Trở về nói cho hoàng chủ các ngươi biết, tốt nhất không nên tới chọc ta, nếu không cẩn thận ta tiêu diệt Tĩnh Khê quốc các ngươi. Lời như vậy để cho Lục Bạch Thu không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, lưng phát rét, mở miệng liền diệt quốc, đây là bá đạo bực nào, đây là cuồng vọng bực nào. Nhưng mà nghĩ đến ngay cả quốc sư của bọn họ ở dưới một chiêu cũng bị Lý Thất Dạ trấn áp, Lục Bạch Thu cũng không cho là Lý Thất Dạ xuất khẩu. Góc truyện audio.com cuồng ngôn, xem ra Lý Thất Dạ so sánh với trong tưởng tượng của nàng còn phải đáng sợ hơn. Cách chương.